Điều gì khiến chúng ta hiện hữu trên đời?
You were born for a reason. The real purpose of life.
Những giáo pháp của Đại sư Thông Loan, Shinran 1173-1263, và nhận định của Daiji Akehashi, nhà tâm lý trị liệu, Kentaro Ito, thạc sĩ triết học. Người dịch Nguyễn Tiến Văn. Người đọc Hướng Dương, pháp danh Hạnh An. Vài nét về các tác giả. Đại sư Thân Loan, Shinran, Kentetsu Takamori, sinh năm 1173, mất năm 1263, là giảng sư về Phật giáo ở Nhật Bản và nhiều nơi trên thế giới. Ông cũng là tác giả của một số cuốn sách bestseller về tôn giáo trong tiếng Nhật và là chủ tịch của một tổ chức Phật giáo Tịnh Độ Chân Tông Thân Loan, Buddhist Organization Jodo Shinshu Shinrankai, tổ chức đông đảo tín đồ nhất ở Nhật. Daiji Akehashi, nhà tâm lý trị liệu và là tác giả của một số sách bestseller trong tiếng Nhật về giáo dục học. Kentaro Ito, thạc sĩ triết học từ Đại học Tokyo và là tác giả nhiều đầu sách về triết học. Lời nói đầu. Ngày nay, trên khắp thế giới, con người hưởng thụ sự sung túc và tiện nghi mà trong quá khứ chưa hề biết tới. Những tiến bộ khoa học có nghĩa là chúng ta sống thọ hơn và có năng lực hơn để thay đổi và kiểm soát môi trường cho phù hợp với nhu cầu. Nhưng những tiến bộ này có khiến chúng ta hạnh phúc hơn? Xã hội hiện đại mắc vào những vấn nạn mà câu trả lời thực sự cho những vấn nạn này vẫn tiếp tục né tránh chúng ta. Những tiến bộ công nghệ có thể đã làm chúng ta giàu có hơn, nhưng chúng chưa hề đoan chắc rằng chúng ta sẽ hạnh phúc hoặc cung cấp cho chúng ta một cảm thức về sự an trú trong ý nghĩa của đời sống. Thật vậy, cuộc sống hiện đại dường như chỉ mang lại những cảm xúc sâu xa về sự biệt lập, cô đơn và trống rỗng. Tại sao, dù được hưởng sức khỏe, thể chất và cuộc sống sung túc, chúng ta lại không thể tìm ra được sự thanh thản tâm hồn? Câu hỏi này đã được đặt ra hơn 2.500 năm trước đây ở Ấn Độ bởi Siddhartha Gautama, người sáng lập Phật giáo. Sinh ra trong nhung lụa, dường như Ngài không thiếu bất cứ thứ gì. Vậy mà lòng Ngài không vui chút nào. Ngài trải qua nhiều ngày sầu muộn bởi biết rằng mặc dù có sức khỏe, tài sản, địa vị, danh giá, gia tộc và tài năng, một ngày kia Ngài sẽ mất đi tất cả những thứ đó. Không lạc thú trần gian nào có thể vượt thắng được tuổi già, bệnh tật và cái chết. Ý thức về tính chất phù du của kiếp nhân sinh, Ngài không thể nào có sự thoải mái hoặc thỏa mãn đích thực. Cuối cùng, vào năm 29 tuổi, một đêm, Ngài rời bỏ hoàng cung để tìm kiếm hạnh phúc tuyệt đối. Trong 6 năm, Ngài sống cuộc đời của một nhà tu khổ hạnh trong rừng, cho đến khi thấu suốt chân lý rằng con người có thể đạt được hạnh phúc tuyệt đối và Ngài đắc quả vị Phật, tức là trở thành đấng giác ngộ. Những bài học Đức Phật dạy chúng ta là những chân lý vượt thời gian. Tất cả chúng ta đều dễ bị tổn thương bởi bệnh tật, tuổi già và cái chết. liệu có thứ gì trong đời sống sẽ chẳng bao giờ rời bỏ chúng ta để chúng ta có thể chuyên tâm theo đuổi mà chẳng hề hối tiếc. Suốt đời, Đức Phật dạy rằng mục đích phổ quát của đời sống là hủy diệt cội rễ của đau khổ và đạt được niềm vui sống để chúng ta hoan hỷ làm người và có thể sống trong hạnh phúc vĩnh hằng. Những vấn nạn khởi từ bóng tối của vô minh sẽ tiếp tục bao phủ cuộc sống của chúng ta trừ khi phẩm giá và mục đích của đời sống được làm sáng tỏ. Cho đến khi điều đó xảy ra, bất cứ hành động nào cũng đều là phí công và phù du, như việc vẽ những bức tranh trên mặt nước. Điều gì khiến chúng ta hiện hữu trong cuộc đời này? Đâu là ý nghĩa của cuộc đời? Những câu hỏi ấy đòi hỏi những câu trả lời minh bạch. Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ đối mặt trực tiếp với chúng qua việc cứu xét thân phận của con người cùng những lời nhận định của những nhà tư tưởng từ cả phương Đông và phương Tây. Hy vọng rằng cuốn sách này có thể truyền tải thông điệp của các bậc minh sư đến hàng triệu người trên khắp thế giới để họ cũng có thể có được hạnh phúc chân chính và bền vững trong cuộc đời.
Phần 1. Thân phận con người. Chương 1. Hạnh phúc thật mong manh.
Với những người đã trải nghiệm cuộc sống, họ biết rằng ngay cả hạnh phúc tưởng chừng như vững chắc nhất cũng có thể tan tành bất cứ lúc nào. Đời sống thì bấp bênh, sẵn sàng tuôn ra một đòn quái ác vào lúc chúng ta bất ngờ nhất. Vậy thì tất cả cuộc đời có ý nghĩa gì không? Khi chúng ta thấy mình bị đẩy ra khỏi sự an toàn quen thuộc, đứng ngơ ngác bên lề biến cố, những câu hỏi như thế bắt đầu dày vò chúng ta. Sách vở tràn đầy các câu chuyện về những con người đã vượt qua mọi nghịch cảnh và tìm ra hạnh phúc qua sự kiên cường và sức mạnh ý chí của họ. Những cuốn sách đó khuyến khích chúng ta, bạn có thể hạnh phúc, hãy tìm ra con đường của mình và đi theo nó bất kể ra sao. Tất cả những câu chuyện về thành công này thôi thúc chúng ta tiếp tục tiến tới không nản chí. Nhưng chúng ta phải đi theo hướng nào và con đường sẽ dẫn chúng ta đi về đâu? Những câu trả lời ấy không nhất thiết rõ ràng.
Mọi hành động đều có mục đích.
Thông thường, mọi hành động của chúng ta đều có một mục đích rõ rệt. Nhưng nếu có ai hỏi bạn sống để làm gì, bạn sẽ trả lời ra sao? Chắc chắn đời sống không dễ dàng chút nào. Tại sao chúng ta phải gánh chịu những khốn khó này để tiếp tục sống? Ai đó có thể khuyên chúng ta, hãy tiếp tục, hãy kiên trì, chớ bao giờ ngã lòng. Nhưng nếu họ không cống hiến được bất cứ một lý do nào rõ ràng và thuyết phục để sống, những lời khuyên ấy sẽ chẳng thể giúp chúng ta an lòng. Dù có thiện chí đến đâu, những lời khuyên ấy chỉ khiến chúng ta thêm hoang mang.
Khi cuộc sống trở nên có thể dự đoán.
Trong truyện Ngụ Ngôn của Aesop về con kiến và con châu chấu, con kiến nhọc nhằn suốt mùa hè và rồi có thể ung dung hưởng thụ cuộc sống trong mùa đông. Phần lớn chúng ta không được như thế mà phải quần quật cả bốn mùa, năm này qua năm khác. Hầu hết mọi người cũng giống như chúng ta, cũng bị mắc vào một guồng máy mỏi mòn và chán nản y hệt. không có niềm vui hoặc sự thỏa mãn lâu bền nào trong cuộc sống. Ngày tháng hòa lẫn vào nhau thành một khối mù mờ, không thể phân biệt. Chúng ta cứ thế làm việc, ăn ngủ, rồi thức dậy làm việc, giống như dấn thân vào một cuộc chạy đua không có đích đến. Không có khoái lạc dự tưởng hoặc niềm vui chạm tới đường vạch cuối cùng, vậy thì có lý do gì để chúng ta tiếp tục tiến bước? Trong cuộc sống cũng thế, chỉ những ai có một cảm thức rõ ràng về hướng đi và mục đích mới có thể tiếp tục cuộc đua với niềm hăng say.
Biết mục đích cuộc đời sẽ khiến mọi sự khác hẳn.
Biết mục đích cuộc đời sẽ tạo ý nghĩa cho mọi việc chúng ta làm, dù là làm bất cứ việc gì, khi thấu tỏ ý nghĩa của nó, chúng ta có thể dấn thân với sự thỏa mãn sâu xa. Trong tác phẩm về phả hệ của luân lý On the Genealogy of Morals, triết gia Đức Friedrich Nietzsche 1844-1900 đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của ý nghĩa trong đời khi viết rằng con người ham muốn đau khổ và thậm chí còn tìm kiếm nó, miễn là người đó đã được cho thấy một ý nghĩa của đau khổ, một lý do để đau khổ. Con đường trải dài phía trước có thể còn xa lắc xa lơ, nhưng nhìn đúng hướng thì bất cứ chuyển động nào tới trước đều khiến người ta gần hơn với mục tiêu và không phí phạm năng lượng. Dù phải trả giá về thời gian hoặc sức khỏe hoặc tiền bạc, việc theo đuổi mục đích của đời sống chắc chắn sẽ có được phần thưởng. Không trải nghiệm nào bị lãng phí hoặc mất mát. Một số người nói rằng đời sống là tuyệt vời và thỏa mãn, trong khi những người khác than phiền rằng nó trống rỗng và vô nghĩa. Điều gì tạo nên sự khác biệt ấy? Đơn giản chỉ là họ biết mục đích của đời sống hay không?
Gánh nặng của kiếp nhân sinh.
Trong những trường hợp cứu nạn, nhiều nguồn lực được huy động đôi khi chỉ để cứu một sinh mệnh duy nhất. Điều này là bởi vì mỗi cuộc sống đều là vô giá. Nhà thơ Đức Rainer Maria Rilke 1875-1926 viết: "Đời sống trĩu nặng hơn sức nặng của mọi vật." Nếu cái thiện bẩm sinh của đời sống không phải là điều cho sẵn, vậy thì việc thực hành y khoa hẳn sẽ sụp đổ cùng với chính trị, kinh tế, khoa học, các ngành nghệ thuật, đạo đức và luật pháp. Tất cả không ít thì nhiều đều theo đuổi mục đích để con người sống lâu hơn và hạnh phúc hơn. Mỗi lãnh vực đều có cách riêng để thăng tiến phẩm chất của đời sống. Mỗi lãnh vực đều quan tâm tới việc làm thế nào để con người vượt lên những nhọc nhằn của đời và tìm ra lạc thú trong sự sống. Ngay cả những đóng góp từ thiện nhằm san sẻ hạnh phúc cũng chỉ bao gồm một lối sống hơn là chỉ ra mục đích của đời sống một cách rốt ráo.
Tranh đấu với bệnh tật.
Những nỗ lực không mệt mỏi của y học đang diễn ra để bảo tồn và kéo dài đời sống của con người. Nhưng nếu cũng cuộc đời đó cuối cùng sẽ biến mất không còn dấu vết, thì tại sao phải tìm đủ mọi biện pháp để bảo tồn nó? Chúng ta vui mừng thấy rằng những tiến bộ của khoa học đã kéo dài tuổi thọ trung bình của con người. Nhưng rồi, câu hỏi được đặt ra, người ta sẽ làm gì với khối lượng thời gian được tặng thêm đó? Tranh luận về đạo đức đối với các thí nghiệm y học, cũng như phí tổn khổng lồ trong việc chữa trị bệnh tật, không giải đáp được câu hỏi nền tảng, tại sao lại phải đi tới những biện pháp phi thường đến như thế để kéo dài sự sống. Mục tiêu của con người để chiến đấu với bệnh tật không thể chỉ là đời sống mà phải là hạnh phúc. Sự chữa trị chỉ phục vụ cho việc kéo dài chuỗi ngày đau khổ là vô nghĩa. Nhưng nếu con người biết sử dụng thời gian có thêm trên cõi thế này để làm tròn mục đích của đời sống, và biết được niềm vui sống, thì các thực hành y khoa lúc ấy sẽ là những nỗ lực kỳ diệu một cách chân chính. Chúng ta liên tục bị bao vây bởi một dàn đồng ca những giọng nói thôi thúc chúng ta sống và kiên trì theo đuổi sự sống. Thế nhưng chẳng có ai chịu ngừng lại đôi chút để suy nghĩ và để hỏi, nếu cuộc sống là khổ đau, tại sao chúng ta lại cứ phải tiếp tục sống? Còn điều gì có thể bí ẩn hơn?
Chương 2: Đời người vô cùng quý báu. Cảm thức về sự vô nghĩa.
Thế kỷ 20, khi công nghệ tiến bộ dùng dục, nhưng niềm hạnh phúc đích thực bị bỏ lại đằng sau, đã được gọi là thế kỷ của âu lo. Được ban ơn phúc giới của cải vật chất dồi dào, nhiều người không thiếu thứ gì hết, nhưng sâu trong lòng họ vẫn tràn đầy cảm thức mơ hồ về sự bất an và trống rỗng. Viktor Frankl, nhà thần kinh học, tâm lý trị liệu và triết gia người Áo, chỉ ra rằng con người hiện đại trong khoảnh khắc thoát khỏi cái eo sèo của đời thường để cuối cùng có thể làm bất kể điều gì mình muốn, thường cảm thấy rằng đời sống là vô nghĩa và trống rỗng. Frankl nói tiếp rằng lý do nhiều người ngày nay bị choáng váng bởi cảm thức trống rỗng là do họ không biết tại sao mình sống. Tình trạng này ông gọi là một khoảng trống hiện sinh, existential vacuum. Chính cảm thức về khoảng trống hiện sinh đã dẫn tới tình trạng tự tử ở cả người già lẫn người trẻ. Những chứng bệnh tâm thần như u uất, trầm cảm, gây hấn và nghiện ngập chỉ có thể hiểu rõ khi chúng ta nhận ra khoảng trống hiện sinh ấy là một thực tế hải hùng. Cũng có thể nói như thế về những cuộc khủng hoảng của tuổi về hưu và tuổi già. Nhiều báo cáo đã ghi nhận rằng con số những người không thể tìm ra được ý nghĩa hoặc giá trị trong đời sống của mình không ngừng gia tăng, và đó là nguyên nhân của nhiều vấn đề đa dạng trong xã hội.
Tại sao sát sinh là sai trái?
Bạn đã đọc cuốn tiểu thuyết lừng danh Tội ác và trừng phạt của văn hào Nga Dostoevsky. Những băn khoăn siêu hình của nhân vật chính Raskolnikov sau khi dùng búa giết một bà già chuyên cho vay nặng lãi đã trở thành biểu tượng cho vấn nạn đạo đức của con người hiện đại. Nhiều người trẻ tuổi có thể cảm thấy mình vô dụng như thứ rác rưởi và mong muốn phải chi không bị sinh ra trên đời. Đời sống trở nên một gánh nặng, một thứ gì phải chấm dứt càng mau càng tốt. Thiếu vắng một cảm thức về sự quý báu của sinh mạng mình, sao có thể tôn kính đời sống của bất kỳ ai? Tiếng nói thì thầm trong tâm khảm, sao không chết quách đi, không xa lắm với câu hỏi, sao không giết kẻ khác, và rồi câu hỏi ấy sẽ dẫn đến những hành vi tàn bạo vô nghĩa, tàn bạo mà vẫn giữ dưng và trống rỗng, chứ đừng nói gì đến các băn khoăn siêu hình kiểu Raskolnikov. Tuy nhiên hầu hết chúng ta hẳn đồng ý với Rainer Maria Rilke rằng đời sống trĩu nặng hơn sức nặng của mọi con vật. Chúng ta sẽ cảm thấy mạnh mẽ rằng đời sống của mọi sinh linh đều quý báu một cách riêng mà không có thể nào giải thích được. Ngay cả các triết gia cũng không kém phần hụt hẫng. Philippa Foot, giảng viên triết học tại Đại học California, viết trong cuốn sách Chủ nghĩa tương đối về đạo đức rằng không triết gia nào đã từng giải thích đầy đủ về giá trị đời sống con người. Dù có đọc hàng trăm pho sách triết học cũng không đưa chúng ta lại gần hơn với câu trả lời. Cuộc sống hiện đại với những máy móc công nghệ cao để giải trí và tiết kiệm sức lao động không thể lấp đầy những nhu cầu tâm linh sâu xa của con người. Chúng ta không khát khao sự thoải mái mà là khát khao ý nghĩa và mục đích của đời sống. Nỗi tuyệt vọng dẫn đến việc gây ra cái chết cho chính mình là sự thất bại, không hiểu rõ được tầm quan trọng của mục đích sống và phẩm giá của kiếp nhân sinh. Tràn đầy tuyệt vọng, kẻ khổ đau hỏi, tại sao lại phải tiếp tục sống bằng một cái giá quá đắt như vậy? Có ích gì đâu. Những vật vô giá trị dù là một cái ly bị mẻ hoặc là một cái máy tính không còn sửa chữa được nữa đều bị liện bỏ. Ai đã hiểu được sự quý báu vô hạn của đời sống sẽ không bao giờ liện bỏ nó như một tờ vé số không trúng hoặc có thể dửng dưng dùi dập mạng sống của kẻ khác. Tỷ suất cao của hành vi tự tử cùng với tỷ suất leo thang của các chứng bệnh tâm thần trong mọi cộng đồng dân cư đã ném xã hội hiện đại vào vòng đảo lộn. Nhiều nhân tố có thể được nêu ra trong nỗi thất vọng gia tăng này, cá nhân và xã hội, nhưng cho đến khi chúng ta tập trung vào mục đích thiết yếu của đời sống, mọi ý kiến tranh luận đều không thể cống hiến được phương thuốc chữa trị nào. Đời sống con người có một mục đích thực sự phải được hoàn tất, hướng về cứu cánh đó, mỗi người chúng ta phải sống trọn đời mình, dù có đau đớn đến đâu. Khi chúng ta có được một sự thấu hiểu minh bạch về mục đích của đời sống, lúc đó giá trị của đời sống sẽ được bộc lộ.
Cuộc truy tìm ý nghĩa.
Nhưng nếu các cuốn sách triết học không đưa chúng ta lại gần hơn với câu trả lời về ý nghĩa đời sống, thì điều gì sẽ có thể? Tâm lý hoang mang ngày một lan rộng đến mức trở thành dịch bệnh, nhất là sau những khủng hoảng của thời hiện đại, đã cho thấy rằng dù có tất cả những tiến bộ khoa học công nghệ, môn bói toán vẫn rất phổ biến và sự mê tín cũng như các tôn giáo giả hiệu vẫn tiếp tục nở rộ bởi chúng cung cấp một thứ ma túy mà nhiều người tưởng như là ý nghĩa, một thứ có thể lấp đầy khoảng trống hiện sinh. Vậy bằng cách nào chúng ta có thể hiểu rõ được chân giá trị của kiếp người?
Chương 3. Sống chỉ để sống. Chấp nhận.
Một số người lập luận rằng mục đích của đời sống chỉ là để sống. Đời sống tự thân nó đã có đủ ý nghĩa. Nếu chúng ta diễn giải nó như là kiên nhẫn chịu đựng và tiếp tục cuộc đời của bạn, thì nhiều người có thể đồng ý. Lời khuyên sẽ là bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy chấp nhận, bạn chỉ sống một lần, vậy hãy sống hết mình, chỉ cần sống là đủ. Ngay cả ai đó không vững tin vào ý nghĩa của cuộc sống cũng có thể phần nào thoải mái trong ý tưởng rằng chỉ cần đang sống là cũng đủ lý do để sống. Nhưng đối với bất cứ ai thật sự đau khổ và chất vấn lý do tại sao cuộc sống phải tiếp tục, luận điểm cho rằng mục đích của đời sống là để sống hẳn phải gây thất vọng bởi nó chẳng giải đáp gì hết. Hãy suy nghĩ về điều này. Nếu bạn hỏi một người tập thể dục bằng chạy bộ, tại sao bạn chạy bộ, và người ấy đáp để tăng cường sức khỏe, câu trả lời hẳn là có nghĩa. Nhưng nếu người ấy đáp tôi chạy bộ vì để chạy bộ, bạn hẳn sẽ phải thắc mắc bởi câu trả lời thuần túy vô nghĩa. Cũng như vậy, câu hỏi tại sao chúng ta sống không thể được trả lời rằng tôi sống vì để sống, bởi nó cũng thuần túy vô nghĩa.
Cần có một mục đích trong đời sống.
Đời sống diễn tiến không ngừng nghỉ từ hôm qua tới hôm nay, rồi từ hôm nay tới hôm sau. Câu nói thời gian bay như mũi tên diễn tả việc chúng ta hối hả chạy theo hành trình thời gian với một tốc độ gãy cổ. Chúng ta đi từ một mục tiêu được chấp nhận tạm thời tới mục tiêu tạm thời kế tiếp trong suốt cuộc đời. Từ lúc bị quăng vào dòng nước cuồn cuộn của cuộc sống, chúng ta bị bắt buộc phải tiếp tục bơi theo dòng. Sau cùng, đến giữa cuộc đời, chúng ta nhìn lại và tự hỏi, phải chăng đây là tất cả những gì có trên đời? Phải chăng đây là những gì mình đã theo đuổi từ đó đến nay? Nhưng điều gì xảy ra cho một cánh bèo nổi trôi trên mặt nước? Nó bị xô đẩy không định hướng theo những con sóng cho đến khi bắt đầu tiêu hủy. Sự bất hạnh của một kẻ để trôi theo dòng không mục đích là rõ ràng. Một cuộc đời như thế giống như một chiếc máy bay. Bay chỉ để bay. Bạn hãy suy nghĩ về điều đó, những quyết định về tốc độ và độ cao, những thay đổi về lộ trình căn cứ vào những thay đổi của gió hoặc áp suất không khí đáp ứng cho sự tối ưu của chuyến bay. Tất cả là những chọn lựa của người lái máy bay. Điều cần phải biết trước khi bất cứ quyết định nào được đưa ra là đích đến, bởi đích đến sẽ quyết định hướng bay. Có người lái máy bay nào thực sự tỉnh táo, có thể cất cánh mà không có đích đến? Một máy bay, bay chỉ để bay, trước sau gì cũng có số phận là tan tành. Cũng vậy, không có một mục đích để sống với cảm giác hài lòng và niềm vui lâu bền. Lẽ nào chúng ta lại chẳng thấy rằng cuộc sống chỉ là một chuỗi bất tận của khổ đau?
Chương 4. Những lạc thú tạm thời. Lạc thú trở thành đau khổ.
Ngày nay, dường như ngày càng có thêm nhiều người tìm lối thoát trong những lạc thú tạm thời. Điều thường xảy ra là họ bị những lạc thú dìm ngập. Một dấu hiệu của điều này là sự phổ biến của từ nghiện cùng với từ say dùng để quy chiếu về những người có các thói quen không thể kiểm soát được, tức là những người không thể yên ổn trừ khi tự dìm ngập mình vào một lạc thú phù du nào đó. Có bao nhiêu người trở thành con mồi cho một thứ cạm bẫy chết chóc như thế? Chẳng hạn, theo báo cáo, có 10% người Mỹ, tức là 20 triệu người mắc tật nghiện rượu, và con số 20 triệu vẫn là còn nhỏ so với 80 triệu người bị lệ thuộc bởi sự kết hợp gia đình của họ. Con số người nghiện đánh bạc cũng được ước lượng khoảng 20 triệu, ngang bằng với số người nghiện rượu. Có khoảng 30 triệu người Mỹ mắc chứng nghiện ăn uống vô độ. Nếu cộng thêm cả những con số người mắc chứng mập phì thì số này lên tới 80 triệu. Nghiện tình dục khoảng 25 triệu người. Dân số Mỹ nghiện mua sắm được ước lượng khoảng 15 triệu người, hoặc phải tính là 40 triệu người nếu gộp thêm cả những người tiêu xài quá mức. Việc khám phá ra những chứng nghiện mới, những rối loạn tâm thần mới và những thôi thúc không thể kiềm chế mới, cùng với sự có mặt khắp mọi nơi của những thứ này đã trở thành thời sự hàng ngày. Việc sử dụng ma túy khiến cho những con bệnh nghiện ngập ngày càng rơi vào dòng xoáy tội ác. Còn bao nhiêu người khác nữa không chịu được cảnh cô độc để rồi trở thành con mồi cho đủ các chứng nghiện. Dường như nghiện bất cứ thứ gì cũng là một phương tiện để xua đi sự trống rỗng nội tâm. Những hội chứng như thế là một biểu hiện của nỗi đau khổ mà nạn nhân bắt buộc phải tìm lối thoát để có thể tiếp tục sống. Chúng không cung cấp một ý nghĩa rốt ráo nào cho cuộc sống mà chỉ là việc tạm thời vùi đầu trong cát. Bạn có thể phản đối. Vậy thì sao? Người ta có thể làm bất cứ điều gì miễn là tìm được lạc thú tại bất cứ thời điểm nào. Lạc thú, dù chỉ tạm thời trong khoảnh khắc, cũng đủ là lý do để tồn tại. Mặc xác mục đích sống, tốt hơn là quên đi tất cả và chỉ vui chơi thôi. Nhưng chúng ta có thể thực sự sống vì những lạc thú tạm thời. Chúng ta hãy thử nhìn vào bản chất đích thực của lạc thú. Đầu tiên là sự thỏa mãn một ham muốn. Những ham muốn của con người vô cùng đa dạng về hình thức. Ham muốn ăn ngon mặc đẹp, ham muốn một chiếc xe hoặc một người tình. Khi một ham muốn được thỏa mãn, sự bất mãn và đau khổ biến mất và cảm xúc dễ chịu là thứ chúng ta thấy vừa lòng. Chẳng hạn, khi khát và uống một lon Coca-Cola, bạn lập tức trải nghiệm sự dễ chịu khi hết cơn khát. Nhưng sự bùng ra ban đầu của lạc thú đó chỉ thoáng qua, khi hớp hết ngụm này tới ngụm khác. Cơn khát của bạn dần dần được giải tỏa và cảm thức hân hoan cũng hạ xuống theo tỷ lệ. Thứ bạn đang thực sự thưởng thức là tiến trình trong đó cơn khát giảm đi. Khi không còn cơn khát, việc tiếp tục uống Coca-Cola hoặc bất cứ thứ nước giải khát nào khác sẽ biến thành một trải nghiệm khá là nhức nhối. Việc này giống hệt như gãi khi bị ngứa. Nếu gãi quá lâu, chỗ được gãi sẽ hết cảm giác khoan khoái và thay vì thế bắt đầu thấy đau. Nơi nào sự thỏa mãn kết thúc, nơi đó sự đau đớn bắt đầu. Hiện tượng rất quen này mà các nhà kinh tế học gọi là định luật về lợi ích biên tế suy giảm được quan sát thấy trong mọi loại tình huống. Lạc thú nào, dù mới mẻ đến đâu, cũng không thể tránh được tình trạng mòn mỏi với việc lặp lại. Cảm giác khoan khoái có được từ sự chiều theo ham muốn có thể đạt tới mức độ mãnh liệt, nhưng rồi cuối cùng nó cũng không thể tránh được việc tiêu biến. Đó là lý do người ta nói rằng giai đoạn đầu của đau đớn là khoái lạc, và khoái lạc sẽ lão hóa thành đau đớn.
Những khoảnh khắc đào thoát.
Nhiều người nói rằng họ hạnh phúc nhất khi đắm chìm vào một hành động, khi nhập cuộc, bị dòng chảy của sự vật cuốn theo và không nghĩ ngợi về bất cứ điều gì khác. Nhưng bởi vì lạc thú hay bất kỳ hoạt động tạo hứng khởi nào cũng chỉ là tạm thời, giống như sự thỏa mãn một ham muốn, một khi đã xong, một lần nữa bạn lại phải giáp mặt với thực tại u ám và tẻ nhạt. Trong cuốn Chinh phục hạnh phúc, Conquest of Happiness, triết gia người Anh Bertrand Russell viết: những lạc thú thời thượng trong phần lớn không phải là một nguồn mạch của hạnh phúc nền tảng, mà chỉ là một phương tiện để đào thoát khỏi thực tại, để quên đi trong khoảnh khắc một nỗi đau đớn quá khó để đối đầu. Khoái cảm của việc đánh mất mình trong một hoạt động như vậy là một cách để có được sự đào thoát tạm thời khỏi đau đớn. Nó giống hệt như kẻ say rượu có thể quên đi những món nợ của mình khi chìm trong hết cốc rượu này đến cốc rượu khác. Bạn có thể nói, vậy thì đã sao? Cố sức truy tìm ý nghĩa của đời sống dễ làm người ta nản lòng lắm. Tại sao tôi lại không thể đắm mình trong thứ gì đó khiến tôi vui thích sung sướng cho dù là tạm thời? Đối với tôi thế là đủ. Thế nhưng, nói như thế chẳng khác nào nói, kẻ nào không biết trốn chạy cuộc đời là kẻ ngốc. Bạn có định trốn chạy suốt đời không? Một khi đã tìm ra mục đích sống, bạn không còn cần phải chạy trốn bất kỳ điều gì, ngay cả nỗi đau khổ và niềm cô đơn. Khi tìm được mục đích của đời sống, mỗi khoảnh khắc phí phạm trong những cám dỗ tạm bợ đều sẽ làm bạn tiếc nuối.
Đích đến có quan trọng không?
Bạn có thể nói rằng chính cái tiến trình tìm kiếm mang lại niềm vui và ý nghĩa trong đời sống, và đối với nhiều người, đây là một tin tưởng nền tảng. Chúng ta thán phục những người có năng lực và cam kết để toàn tâm toàn ý hiến dâng đời mình cho một mục đích. Điều này đặc biệt đúng trong một thời đại của sự dở mộng, khi nhiều người cảm thấy rằng đời mình chẳng dẫn về đâu và họ không thể thoát khỏi vòng xoáy bất lực này. Dẫu đã dấn bước vào một công cuộc mà bạn cảm thấy sẽ mang lại cho đời bạn một ý nghĩa, liệu bạn có thể chắc chắn rằng nó sẽ bền vững? Charles Darwin, người tận tụy cả đời để khai triển thuyết tiến hóa, lại cảm thấy không đạt được hạnh phúc từ thành quả mang tính lịch sử của mình. Ông than phiền là đã trở nên một cỗ máy để từ những sưu tập công phu về các sự kiện rút ra các định luật tổng quát. Đôi khi, ngay cả lạc thú theo đuổi con đường đã chọn cuối cùng cũng hóa thành khô khốc, đắng chát. Tôi hạnh phúc khi đi theo con đường mình đang đi, nó dẫn đến đâu chẳng quan trọng. Một số người có thể hài lòng với quan điểm này, nhưng lối nhìn ấy có cái gì thiếu sót chăng? Nhà xã hội học Pháp Émile Durkheim vạch ra trong tác phẩm khảo cứu về tự tử Suicide rằng nếu không có một mục tiêu có thể đạt tới được, hành trình chỉ là lạc thú chừng nào chúng ta còn mù lòa với sự vô dụng của nó. Ngày mai và ngày mốt và ngày kế nữa lần lượt theo nhau đổ xuống dưới chân dốc dài dằng dặc của thời gian, và theo lời của triết gia Pháp thế kỷ thứ 17 là Blaise Pascal, màn cuối là bi thảm dù toàn bộ phần còn lại của vở kịch có hạnh phúc ra sao. Cuộc đời đẹp nhất cũng không là ngoại lệ, kết thúc của nó, cái chết, là một kết luận được định trước. Sau khi đã ném một cái nhìn minh xác về nơi từ đó chúng ta tới và nơi chúng ta sẽ đến, làm sao ai có thể tuyên xưng rằng một cuộc đời tìm kiếm bất tận hoặc hành vi đơn giản bước đi không mục tiêu lại có thể mang lại lạc thú trường cửu?